This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những cái liên quan thắc mắc hay hoặc là cần cái sự giúp đỡ của luật sư Nghĩa thì quý vị có thể gọi qua số văn phòng của luật sư, đó là số 714-892-2628. Và tính lập lại 714-892-2628 để văn phòng luật sư và luật sư có thể giúp đỡ cho quý vị trong tất cả những cái vấn đề liên quan đến luật pháp di trú nhập tịch Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và trong cái chương trình Những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài quen thuộc, đó là số 817-899-4110. Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi hiện giờ có sự hiện diện của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Hoàng Tín xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, gửi lời chào thân ái đến anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình đến Hoàng Tín.
Dạ vâng, luật sư Nghĩa hôm nay khỏe không ạ?
Dạ thưa, khỏe lắm anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, bận rộn thì chắc có lẽ là bữa nào cũng phải bận rộn trong cái vấn đề luật pháp, giấy tờ, kiện tụng thư gửi ra tòa này nọ rất là nhiều trong cái nghề luật. Để quý vị thấy là cái xã hội nó cứ quay cuồng, nó cứ tiếp diễn những cái trục trặc trong cái vấn đề luật pháp lúc nào cũng xảy ra trong tất cả mọi nơi, mọi chỗ, phải không thưa quý vị? Và trong cái ngày hôm nay, đầu tiên thì luật sư có những gì chia sẻ trong đất lành Cali của mình trong ngày hôm nay không ngày vậy thưa luật sư?
Dạ vâng, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng với lại quý đồng hương là về cái tin mà của những cái vấn đề mà của cái luật di trú mà có những cái tin đồn mà những người Việt Nam mà có thẻ xanh mà phải bị trục xuất về Việt Nam đó anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, đúng vậy, cũng đang nóng lắm đó thưa luật sư.
Dạ, dạ. Mà tội nghiệp, cái gì cũng đổ đầu ông Trump cả, khổ quá.
mà luật sư giải thích nè.
Vâng ạ, thì như chúng ta thấy, nhưng mà đây cũng là cái dịp để chúng ta thấy cái sự mà gọi là phân quyền tam lập của các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp của Hoa Kỳ. Chúng ta biết hiện tại bây giờ thì là cái nghị định mà về vấn đề mà đi ra đi vào nước Mỹ, ông Tổng thống Trump đưa ra và đã có bị những cái tòa án, những tòa mà của bên liên bang đó, họ đã cho rằng không thi hành được cái nghị quyết đó, có thể nói là cái vấn đề nghị quyết của bên hành pháp đó, là vì họ cho rằng là có thể vi hiến vì vấn đề mà kỳ thị về vấn đề tôn giáo cũng như kỳ thị về chủng tộc của thưa anh Hoàng Tín. Thành ra sau đó thì là bên bị phu, tức là bên của hành pháp đó, họ lại chống án lên, thì những cái tòa kháng cáo của liên bang hiện tại bây giờ thì họ cũng vẫn đang y án, tức là họ không có chịu cho thi hành những cái nghị quyết về hành pháp đó. Thì cái vấn đề đặt ra đó là với những trường hợp như vậy thì cái thủ tục kế tiếp là bên hành pháp và bây giờ bên coi như là khi có những cái vấn đề như vậy thì là họ sẽ đưa cái chuyện đó lên tối cao pháp viện. Thì đồng hương thính giả cũng phải hiểu rằng là không phải bất cứ một cái việc gì mà cũng có thể đưa lên tối cao pháp viện, cho dù tối cao pháp viện của tiểu bang hoặc là liên bang, họ sẽ phải xem coi là có đáng để mà họ cứu xét và xét xử không thì họ mới đưa vào cái nghị trình làm việc của họ. Thành ra hiện tại bây giờ thì cái vấn đề mà theo như chúng tôi được biết thì là ít nhất là cái vụ đó đã được tối cao pháp viện Hoa Kỳ đang chấp thuận để xét xử lại thì cũng phải cả mấy tháng nữa. Cho nên cái việc đó nó chưa thi hành. Và nếu mà có thi hành thì cái nghị quyết là hành pháp của họ đặt vấn đề đối với lại những cái 6 nước Hồi giáo đó, cũng như là những cái người mà tị nạn, thí dụ như tị nạn tại Syria là họ không cho quá cảnh tại Hoa Kỳ, họ sợ là sẽ xin tị nạn chính trị vân vân như vậy. Thành ra cái việc đó nó chưa có giải quyết. Tuy nhiên cái việc mà những người thẻ xanh hiện tại bây giờ mà đã bị trục xuất rồi, đã có những cái tiền án và bị đưa qua, vì khi mà mình có thẻ xanh thì họ có thể đưa mình qua bên tòa di trú để trục xuất ấy. thì có rất là nhiều người, khoảng chừng 12.000 người Mỹ gốc Việt mình đó, không phải Mỹ gốc Việt, những người Việt của mình có thẻ xanh á, thì là đã bị trục xuất, nhưng vì chính quyền Hoa Kỳ và bên Cộng sản Hà Nội thì họ chưa có một cái hiệp ước để mà nhận những cái người mà vi phạm đó về lại Việt Nam. Thành ra những cái người đó hiện tại họ vẫn đang bị giam tại Hoa Kỳ, hoặc là họ được thả ra, họ có giấy phép làm việc nhưng họ phải đi trình diện hàng tháng, hoặc là tùy theo cái từng trường hợp một đó. Thì có cái tin đồn là khi ông Thủ tướng của Việt Cộng là Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ tháng 5 vừa qua, thì có thể là ông đã ký cái hiệp ước đó đối với lại chính quyền Hoa Kỳ. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đã tra khảo trên cái trang mạng của bên Bộ Nội An cũng như Bộ Ngoại giao và bên Sở Di trú của Hoa Kỳ thì cũng chưa thấy cái tin đó chính thức. Thành ra vấn đề chúng ta cũng phải xem lại coi là đã có một cái hiệp ước đó hay chưa. Nhưng hiệp ước đó chỉ có áp dụng vào những người này, xin đồng hương nhớ là có thẻ xanh nhưng mà vì vi phạm những cái tội hình sự. Những tội hình sự có thể nghe qua rất là nặng nề, hoặc là nhiều khi mình tưởng là nhẹ nhàng. Ví dụ như gọi là domestic violence, đánh nhau trong gia đình này kia, nghĩ chắc đóng quá rồi đánh nhau rồi xin ra tòa rồi cũng điều đình này nọ, thì tưởng là chuyện nó bình thường. Như không, những chuyện đó nó nằm trong danh sách những cái tội, những cái danh sách đen của mà bên Sở Di trú mà được có lần chúng tôi cũng đã lừa qua với thính giả đồng hương của chương trình Radio Sài Gòn Dallas, thì nó nằm trong việc như vậy là sẽ bị trục xuất. Ra tòa trục xuất rồi, nếu có hiệp ước kia sẽ bị gửi về Việt Nam. Hiện tại chúng ta chưa biết là có hiệp ước đó hay không. Thứ nhì nữa là ngay cả những người đã vi phạm, có thể xanh đã vi phạm những hình sự, đã thi hành những cái những cái bản án đó, đã vào trong tù bao nhiêu ngày, đã trả tiền vân vân, rồi bây giờ được trả tự do ra vân vân, thì nhiều người họ vẫn cứ đi về Việt Nam. Nhưng mà đến một xui xẻo bên Bộ Nội An họ có một cái chương trình kế hoạch họ rủ bắt chẳng hạn như vậy, thì tự nhiên mấy người đó khi ở nước ngoài về, hay là nói nôm na là từ Việt Nam về đó, thì tự nhiên bị chặn lại ở thị trường, bị đưa vào trong phòng hỏi thăm này kia, họ tịch thu lại thẻ xanh, họ đưa qua bên Sở Di trú. Những cái biện pháp đó, những cái luật đó đã có nhiều năm nay rồi anh Hoàng Tín, thành ra không phải vì vậy mà lại cứ đổ lên trên đầu ông Trump thì cũng tội nghiệp cho ông. Nhưng mà đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng bất cứ một cái chính quyền nào họ cũng muốn rằng là những người mà được coi như thường trú tại đất nước của họ, hay được cái sau này được quốc tịch, thì đó là những cái coi như là những cái quyền lợi mà mình có. Và dĩ nhiên họ cũng vì là một cái chính quyền, họ phải bảo vệ cho người dân của họ, bảo vệ đất nước của họ, những cái an ninh hoặc là những cái thành phần họ cho là không tốt. Thành ra cái chuyện đó nó cũng đã thi hành cả chục năm nay rồi. Cho nên trên cái chương trình mà Radio Sài Gòn Dallas, tại sao quý vị khán giả đồng hương cứ thấy là chúng tôi nhắc nhở là những người nào có thẻ xanh là chúng ta tránh trong để mà khỏi bị vi phạm bất cứ một cái vấn đề hình sự nào, thì nó rất là nguy hiểm. Cái thứ nhì, khi mà đủ thời hạn 3 năm, nếu mà lập công dân với lập đám cưới với những người công dân Hoa Kỳ đã được 3 năm, thẻ xanh quý vị được 3 năm và cái người công dân Hoa Kỳ đó cũng đã có quốc tịch 3 năm trở lên và đám cưới cũng đã 3 năm thì quý vị được vào nhập tịch, thì 2 năm 9 tháng mà có thẻ xanh đó là nên nộp đơn liền. Quý vị nào mà ở cái diện bình thường 5 năm mới vào nhập tịch thì đúng 4 năm 9 tháng mình nộp đơn liền, mà tránh gọi như vi phạm những vấn đề hình sự. Đó là cái lý do tại sao mà chúng tôi cứ nhắc nhở như vậy. Và khi mà đã đủ điều kiện để mà nhập tịch thì chúng ta nhập tịch ngay để mà có những cái quyền lợi chính đáng của chúng ta đây, cũng như là có thể góp phần trong cái việc mà xây dựng một cộng đồng vững mạnh, hay hỗ trợ cho những công việc đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà. Tuy nhiên, hôm nay cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng với lại quý khán giả đồng hương cũng như Hoàng Tín là không có nghĩa là chúng ta nhập tịch và rồi chúng ta sẽ có cái bằng nhập tịch đã hoài đâu. Thí dụ, không biết là Hoàng Tín còn nhớ một cái vụ mà liên quan đến một người Mỹ gốc Việt chúng ta, thì ông đó trong khi mà các quân nhân kháng chiến chúng ta bị giam trong tù cải tạo, thì ông ta lại là cái người làm việc trong cái cho bọn cộng sản đó, và coi như hành hạ những cái người tù của chúng ta. Thì sau này khi mà bị phát hiện và bị tố cáo là người ta điều tra và đúng sự thật như vậy, là ông đã bị rút lại cái bằng nhập tịch đó. Cũng như nếu mà chẳng hạn như trong khi nhập tịch thì quý vị biết rồi, họ có hỏi những cái câu mà có làm gián điệp cho, có tính ý giam làm gián điệp gì ở đây không, có buôn bán vũ khí, ma túy, cần sa hay là vân vân. Và sau này nếu mà chẳng hạn trường hợp mà họ phát giác ra được, như chúng ta thấy rất là nhiều tin có những người Mỹ, cũng may là chưa có người Mỹ gốc Việt nào, nhưng mà thấy có rất là nhiều người Mỹ gốc Hoa, họ đã là gián điệp cho Trung Cộng đến Hoàng Tín.
Dạ vâng.
Và bị tước cái quyền tước quốc tịch ngay.
Dạ
thành
vâng.
ra chúng ta phải hiểu những cái việc như vậy để mà sống cho nó đúng cái luật mà gọi như là dùng tất cả mọi người trong một cái chế độ mà tự do dân chủ như thế này đó. Hoàng Tín, đó là để chúng tôi chia sẻ trong cái buổi nói chuyện hôm nay với Hoàng Tín.
Dạ vâng, cái, nếu mà nói chia sẻ trong cái ngắn gọn thì chắc có lẽ là còn rất là nhiều điều mà chúng ta phải nói mà luật sư chưa có dịp, hay hoặc là chỉ nói chào màu cho quý vị nghe thôi nha quý vị. Trong cái vấn đề trục xuất thì chúng tôi thấy là có muôn màu muôn vẻ lắm với cái vấn đề trục xuất. Và Hoàng Tín xin lặp lại một lần nữa là quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi qua số văn phòng của luật sư để nhờ một sự giúp đỡ về cái luật pháp qua số điện thoại 714-892-2628. Xin lặp lại một lần nữa, 714-892-2628. Hay hoặc là trong chương trình này quý vị cũng có thể gọi vào để đặt những cái câu hỏi liên quan đến luật pháp di trú, nhập tịch, trục xuất cũng được luôn, để mà luật sư Nghĩa có cơ hội để giải thích cùng quý vị. Nói về cái trục xuất thì chúng tôi thấy là trục xuất có hai cái diện mà người Việt Nam của chúng ta qua, đó là diện thẻ xanh cũng như là cái diện quốc tịch. Thì cái diện thẻ xanh, cái vấn đề trục xuất nó có khó khăn lắm không thưa thưa luật sư, và những cái tội nào mà những cái người đang cầm cái giấy thẻ xanh trong tay rất là dễ bị trục xuất thưa luật sư?
Với vấn đề trục xuất chúng thấy rằng là họ đặt cái vấn đề bên bên chỗ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, thì
dạ
họ
vâng.
đặt cái vấn đề là hay là Bộ Nội an, nói đúng hơn Bộ Nội an đó, thì những cái tội nào mà chúng ta thấy là họ nói đến vấn đề mà hạnh kiểm, ví dụ như là đặc biệt là những vấn đề mà gian dối, ví dụ như là gian dối về vấn đề trợ cấp xã hội, vấn đề mà buôn bán ma túy, cần sa vũ khí, những tội nặng như vậy thì mình biết rồi, hay là giết người vân vân đó. Thì trong những cái vụ rồi chẳng hạn như ngay cả những cái vụ ăn cắp trong siêu thị, ăn cắp xe hay ăn cắp đồ trong xe vân vân, tất cả những cái điều đó mình nghe qua là mình thấy thành phần họ gọi là không có cái hạnh kiểm tốt, moral character là violation đó. Cộng thêm cái mà chúng tôi vừa nhắc tới nhắc lưu hoài là nhiều khi trong gia đình Việt Nam là có nhiều khi cứ bị đấu cãi nhau qua lại rồi sang chuyện đánh nhau, rồi cảnh sát gọi đến domestic violence, thì những cái chuyện đó nó rất là nguy hiểm. Nhiều khi là đã có thể sang một cái vụ đó rồi thì chúng tôi nhiều khi gặp thân chủ như vậy cũng khuyên khỏi xin nhập tịch luôn anh Hoàng Tín, bởi xin nhập tịch là nó khui chuyện đó ra, là nó không những không cho mình nhập tịch, nó còn đẩy mình qua vấn đề trục xuất. Rồi khi qua vấn đề trục xuất thì đương nhiên nó cũng có những cái vấn đề khoan hồng của họ. Thí dụ như trong nhiều trường hợp chúng tôi thấy có những cái vị mà bị vấn đề hình sự, nhưng trong lúc mà ở cái tòa hình sự đó thì họ không có luật sư đại diện, và họ gần như không biết, họ kiểu như là ký giấy tờ gì với tòa án vân vân không hiểu rõ. Thì chúng tôi cũng đã từng nghiên cứu gặp những cái trường hợp như vậy, và cũng đã giúp cho đồng hương thoát ra khỏi cái cảnh mà nhiều khi vì mình không tiếng Anh, không có giỏi, không có luật sư đại diện cho vấn đề hình sự, thành ra cũng thoát được. Thành ra vấn đề đó đưa ra là khi quý vị có thể sanh mà bị hình sự thì nên liên lạc với một luật sư hình sự giỏi và cũng am tường vấn đề di trú, để mà làm sao cái tội của mình không phải tội nào cũng có thể tránh án, nhưng ít nhất nó giảm thiểu tối đa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện mà nhập tịch sau này. Trở lại cái chuyện mà vấn đề mà trục xuất, khi mà Bộ Nội an thấy chúng ta khi thấy mà những người có thể sanh có những vi phạm như vậy đưa qua vấn đề trục xuất, thì nó đặt qua cái chuyện mà bên của sở di trú, bên quản di trú, và lúc đó nó cũng có những cái khoan hồng của nó tùy theo từng trường hợp một. Những người đó họ mới vi phạm lần đầu tiên, hoặc là họ có vợ con ở đây, và nếu trục xuất họ về Việt Nam thì nghĩa là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những người vợ và người con đó, đặc biệt là đến những người vợ và người con đó là công dân Hoa Kỳ. Nó cũng có những cái khoan hồng của họ và đó. Rồi chẳng hạn trong cái thủ tục trục xuất đó, thì dù cho có bị tòa di trú ra án lệnh là trục xuất, thì nó vẫn có cái thủ tục kháng cáo lên để xem coi là có xin được cái sự truy xét trở lại, và để tòa kháng cáo ra cái án lệnh là bên nói cái tòa di trú phải xử lại, thí dụ như vậy đó. Thì nó có những cái thủ tục đó để mà chúng ta cố gắng coi như là biện hộ giúp cho những người đó được ở lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng bất cứ chuyện gì mà khi đã đi phải đến cái chuyện mà tòa án thì nhiên chả ai thích cả, và đặc biệt là những cái người mà bị truy tố ra như thế, và cái phần trăm mà mình được những cái điều kiện tốt đẹp cho mình, thì thưa anh Hoàng Tín, thì nó cũng có thể mình nói một cách tổng quát là cũng chỉ 50-50. Luật sư biện hộ có tài giỏi thế nào có thì nó cũng không phải trường hợp nào mình cũng có thể thắng được, vân vân. Thành ra cái tốt nhất là chúng ta sống ở một cái xã hội tự do này, mà vấn đề quyền là con người được tôn trọng, thì chúng ta cũng nên học hỏi và sống cho một cái đời sống mà tôn trọng kỷ luật như vậy, thì nó tránh những cái phiền phức mà gọi là đáng tiếc kia, vừa tốn tiền vân vân. Thành ra ngay cả những cái chuyện mà chúng ta thường thấy trong tất cả mọi cộng đồng, nó từ cộng đồng da trắng chính cho đến những cái cộng đồng thiểu số vậy, là chẳng hạn những vấn đề mà ví dụ như là say rượu, uống rượu lái xe đi, thì anh Hoàng Tín thấy là nó chả đáng như thế nào cả, nhưng mà cái giấy phạt đó nhiều khi người ta đùa đó, nói một cái chai rượu đó ăn rồi là mấy lon bia đã tốn tới mấy ngàn đô la. Nhưng mà cái chuyện nó không ngừng ở đó, lỡ chúng ta say rượu lái xe như vậy rồi lại gây ra một cái tai nạn, tai nạn nó lại xảy ra đến chuyện chết người cho người khác thì sao, rồi chưa kể đến cái vấn đề an toàn tính mạng của mình. Thành ra những cái điều mà nhỏ nhặt đó, tuy nhiên chúng ta nhắc nhở nhau và chúng ta cố gắng sống cho nó đúng cái luật lệ này, thì nó cũng đỡ những cái phiền phức cho mình, nó hoàn tiện. Xin chia sẻ với một tí sơ những cái thủ tục và trục xuất như vậy.
Dạ bác, nói chứ sơ sơ thôi nha, thưa quý vị cũng như là thưa luật sư, chúng ta cũng sẽ trở lại với cái đề tài này rất là nhiều, bởi vì cũng liên quan đến cộng đồng của chúng ta. Sơ sẩy một chút, thưa quý vị, chúng ta có thể sẽ có dính líu đến pháp luật, giống như là luật sư nói vậy, cái vấn đề về trục xuất hoặc nhắm vào cái vấn đề giả dối, vấn đề hình sự của chúng ta, vấn đề mà buôn bán hút chích hay hoặc là sử dụng ma túy, xì ke, hay hoặc là có rất là nhiều, hoặc tôi thấy là có rất là nhiều những vấn đề này lắm. Khi mà trước khi vào chương trình này, luật sư muốn đề cập đến cái vấn đề trục xuất thì Hoàng Tín nói thật chứ không phải chỉ có một số này đâu, mà những cái lần sau nữa Hoàng Tín cũng sẽ mời luật sư trở lại với lại cái chương trình này để cho quý vị hiểu rõ hơn. Quý vị hiểu rõ hơn, quý vị sẽ có được một cái tư thế của mình để mình phòng tránh tất cả những cái vấn đề mà không có ảnh hưởng đến luật pháp, đến ảnh hưởng đến gia đình mình hay hoặc là chính bản thân mình khi mà chúng ta sống tại Hoa Kỳ, dù cho quý vị có thẻ xanh hay hoặc là quý vị có quốc tịch cũng vậy, trục xuất rất nguy hiểm. Thưa quý vị, giống như luật sư nói, dù cho anh có quốc tịch đi nữa, anh cũng rất là dễ bị trục xuất lắm với những cái dẫn chứng mà luật sư vừa nêu lên cho chúng ta. Thời gian thì cũng không còn nhiều nữa và chúng ta sẽ gặp nhau trong cái lần sau. Và nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc về luật pháp thì Hoàng Tín xin được lặp lại một lần nữa. Quý vị có thể gọi cho văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, đó là số 714-892-2628. Thưa quý vị, xin lặp lại 714-892-2628. Cảm ơn luật sư Nghĩa rất là nhiều. Và luật sư Nghĩa còn muốn chia sẻ điều gì trước khi chúng ta tạm rời chương trình này ngày hôm nay không, thưa luật sư?
Tôi có hai điều chúng tôi cũng chia sẻ là chúng ta nói đến những chuyện mà đánh nhau trong nhà hoặc là những gian lận vấn đề trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, ngay tất cả những chuyện gì mà về gian lận, chẳng hạn như gian lận về cái vấn đề chẳng hạn như khi trong những công việc nó có những cái mối lợi từ những cái vấn đề như là những vị bác sĩ, những vị mà ngay cả luật sư rồi những vị mà dược sĩ vân vân, chúng ta đã thấy những cái tin như vậy đó. Thì những cái chuyện đó họ điều tra rất là kỹ, dĩ nhiên với cái sự thông minh chúng ta nghĩ là chúng ta có thể qua mặt được những cái cơ quan điều tra, nhưng mà họ, cái công việc của họ là công việc điều tra để mà tránh những cái việc thất thoát như vậy của chính quyền. Thành ra khi họ đưa ra thì những cái vấn đề đó, nếu trong trường hợp chúng ta chỉ có thẻ xanh thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng, và đặc biệt là cho dù có quốc tịch thì nó cũng ảnh hưởng đến cái coi như danh dự của chính cá nhân của chúng ta cũng như cả cộng đồng và gia đình. Cái điều thứ cuối cùng chúng tôi cũng xin chia sẻ và nhắc nhở lên xin quý vị lần nữa là trong cái giai đoạn này, khi quý vị chỉ có thẻ xanh đó, trong khi mà chờ đợi thời gian đủ để mà nhập tịch thì nên xin một cái re-entry permit, để nếu mà khi chúng ta có đi ra khỏi Hoa Kỳ những cái công việc riêng thì chúng ta cũng chứng minh cho chính quyền Hoa Kỳ là chúng ta muốn trở lại đây, thì trong cái vấn đề mà như vậy thì nó có cái chuyện gì thì nó cũng đỡ hơn. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn này chúng ta thấy rằng cái khủng bố khắp mọi nơi, thì cái người thẻ xanh mà có cái re-entry permit khi trở lại Hoa Kỳ thì cũng chỉ có ưu tiên thứ nhì sau công dân Hoa Kỳ mà thôi. Thì là cũng xin nhắc nhở quý khán giả đồng hương chuyện đó, và chúng tôi cũng xin trong chương trình này lướt sơ qua như vậy để đồng hương không bị lo lắng cũng như là lo ra vì những cái tin mà về vấn đề những người có thẻ xanh bị trục xuất. Thì không phải người có thẻ xanh nào tự nhiên bị trục xuất đâu, mà chỉ có những người mà có vi phạm những chuyện hình sự đã ra tòa di trú và đã bị trục xuất, thì nếu mà có hiệp ước ký giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì họ mới bị cái vấn đề là đưa trả về Việt Nam. Trong cái tinh thần chia sẻ đó, chúng tôi xin lưu luyến chia tay cùng với là anh Hoàng Tín và quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, chúc luật sư một ngày vui. Chúng ta sẽ hẹn nhau là trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa.